Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 7 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ Trung Du, phóng sự Bữa cơm tới nhà cho người neo đơn, tường trình về cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn, bình luận các hội đồng hương ái hữu người Việt ở Mỹ. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, mời quý vị cùng theo dõi.
Những mục măng, củ sắn, củ khoai, con cá, ký thịt heo, trái dưa, trái mướp ở các phiên chợ quê miền Trung Du Tây Bắc có còn là thức quê mang ra bán hay là món hàng dạ cầy, nhạn Việt mà hồn Trung Hoa? Đó là câu hỏi của không riêng các bà nội trợ nơi đây, mà là câu hỏi chung của các tiểu thương ở chợ Tân Hương, một khu chợ cổ có từ thời Pháp thuộc ở Tây Bắc Việt Nam. Thời hàng hóa Trung Quốc đổ bộ, ngay cả những người hàng ngày buôn bán thức quê vẫn bó tay, không tài nào nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Bà Trần Thị Miên, một người buôn bán ở chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Nè, thành lập được 9 năm rồi. Có được ngày xưa rồi, nhưng mà để mà có chợ mới này là được 9 năm rồi, từ năm 2008. Nó bắt đầu có chợ mới này. Mới bắt đầu thành lập ra thì cũng rầm rộ lắm. Thế nhưng mà cứ lụng bại dần, bây giờ này chỉ còn có mấy người là chủ chốt ở cái chợ này là có bằng này rồi.
Bà Lương Thị Sự, người buôn bán ở chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Lụp sụp lắm, yêu cầu là phải làm lại cho chúng tôi cái chợ, có đình, có chợ to trong này là phải làm lại cẩn thận. Chứ thế này là chật hẹp mà mưa gió là dột nát lắm. Thế còn bán hàng thì cũng ế ẩm, không có người mua. Chung là bán bình thường mỗi ngày chỉ được đồ 15-20 cân thịt đổ lại thôi, ế ẩm lắm, không bán được.
Chợ hình thành từ những năm thuộc Pháp và đông đúc theo phiên, nghĩa là vào dịp đầu tháng, cuối tháng hoặc cuối tuần, người mua bán đông đúc, những ngày còn lại không có người mua bán. Sau này chợ đông mỗi ngày, nhưng vẫn có nhiều người đồng bào thiểu số dành các loại nông sản bán vào cuối tuần. Mặc dù chợ được khôi phục, tái thiết nhiều lần, nhưng theo nhận xét của các tiểu thương lâu năm ở đây thì đâu cũng vào đấy, không có gì thay đổi. Nếu không muốn nói chợ ngày một sập sệ và việc mua bán trở nên tệ hơn bởi hàng Trung Quốc tràn vào chợ. Bà Lương Thị Sự, người buôn bán ở chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Dân tộc Kinh là một, dân tộc Cao Lan là hai, dân tộc người Giao là ba. Thế còn thuế chợ ở đây là cứ một năm là nộp tiền thuế môn bài là 100. Thế còn thuế hàng tháng thì này thì là cứ một phiên chợ là thu 15.000 một phiên chợ.
Bà Trần Thị Miên, một người buôn bán ở chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Thịt lợn thì dân nuôi ra mổ bán, cá thì dân ra hồ bắt về bán, không thì ở ao nuôi lên để bán, thế thôi, rau cỏ trồng, cái gì thiếu thì ra ngoài thành phố lấy về.
Chị Hà Thị Tuyến, tiểu thương chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Vì là lợn này thì bọn em nuôi là 100% là lợn sạch rồi, vì là dân ở đây bây giờ là cũng chỉ có rau, có sắn thôi chứ cũng không có cám như ngày trước nữa. Vì là ngày trước là lợn đắt thì là còn có cám, như bây giờ lợn rẻ như thế này thì là dân cũng chỉ cho ăn rau, ăn sắn thôi chứ cũng không có cám, có kiếp như là ngày trước nữa. Đấy. Vì là bọn em bây giờ thu nhập thì như ngày trước thì là lợn nó còn đắt thì là dân nó còn được thu nhập cao, chứ bây giờ lợn rẻ như này là dân để thu nhập rất là thấp.
Bà Lương Thị Sự, người buôn bán ở chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Bán là chậm lắm, ở đây là chỉ bán được độ 100 bạc tiền lãi một ngày thôi, mà nợ nần lắm, không có người mua. Đấy, kể quả chung quanh hàng rau cũng thế thôi, lãi suất ở đây ít, không có thu nhập được đâu, tại vì dân không có tiền.
Chị Hà Thị Tuyến, tiểu thương chợ Tân Hương, chia sẻ với VOA.
Thế bọn em là cũng mong muốn làm sao là các cán bộ của xã với lại các ban ngành làm sao là nâng cho hội em là những cái chợ này nó cao ráo lên để là bọn em là kinh doanh cho nó ấy, chứ còn là bây giờ anh xem chợ ở các bẩn thỉu này dân cũng không muốn đi chợ.
Hiếm có người nào thu được lợi tức cao hơn 200.000 đồng mỗi ngày ở khu chợ ế ẩm, dột nát và đậm chất quê kiện này. Nhưng mức thu môn bài hàng năm cũng như tiền lệ phí chợ mỗi ngày 15.000 đồng, đứng bán trong điều kiện mưa thì dột ướt, dơ dáy, nắng thì nóng nực, trùi nhặn. Dường như đó là mức phí quá cao ở một khu chợ quê ọp ẹp, siêu vẹo. Bên cạnh đó, các thức hàng nhà quê phải chống chọi yếu ớt trước trận bạo hàng Trung Quốc càng làm cho chợ Tân Yên trở nên lộn xộn và chẳng còn dáng quê, nhưng cũng chẳng ra chợ phố.
Những bữa trưa và cửa bữa tối chuẩn bị sẵn được giao đến tận các hộ gia đình là người già neo đơn. Đây là một trong những chương trình giúp đỡ người già và người khuyết tật không có khả năng đi lại hay nấu nướng do quận Fairfax, bang Virginia, tiến hành từ nhiều năm nay. Những bữa cơm tới tận nhà không chỉ cung cấp thực phẩm giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn, mà thực sự còn mang tới rất nhiều tình cảm trong cảnh sống neo đơn cô quạnh của họ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Đã từ 8 năm nay, mỗi ngày Sơn Nguyễn đều rong ruổi trên chiếc xe của mình để làm một công việc mà anh cho là có nhiều ý nghĩa đối với những người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Điểm dừng chân đầu tiên của Sơn là một tiệm thực phẩm lâu năm của người Việt. Và Sơn cẩn thận kiểm tra từng suất ăn. Hôm nay, chuyến đi có thêm một tình nguyện viên mới. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với chương trình thiện nguyện này. Sơn Nguyễn, tình nguyện viên quận Fairfax, tiểu bang Virginia cho biết.
Những cái bác lớn tuổi thì họ luôn luôn cần có một cái tình thương của sự quan tâm của con cái hoặc là những người xung quanh. Và bên này thì thường thì mình sống khép kín trong một cái gia đình nhỏ, cho nên là đôi khi là không có một cái sự quan hệ với người xung quanh nhiều. Rồi thứ hai nữa là ngôn ngữ bất đồng, cho nên họ cũng không có khả năng để mà giao tiếp với những người láng giềng. Cho nên cái đó là những cái điều mà mấy bác bị thiếu. Cho nên là càng lúc thì cái sự cô đơn nó càng cao.
Rõ ràng không chỉ là những bữa ăn thông thường được đưa tới tận nhà. Những tình nguyện viên của chương trình như Sơn còn ý thức được rằng việc thăm hỏi động viên những người già neo đơn mỗi ngày trong mỗi dịp gặp mặt như thế này là điều rất quan trọng. Những câu chuyện tưởng như rất vu vơ, nhưng thực tế lại đem đến nhiều niềm vui cho những người mà có khi cả ngày chỉ được một lần trò chuyện với chính những người đưa suất ăn tới cho mình mà thôi. Bà Si Võ, người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói.
Tôi ưa quên lắm, tôi ưa bỏ lửa cháy lắm. Có khi tôi không tắt á. Chứ mời con tôi cũng làm sẵn đồ cho tôi uống rồi nó đi.
Bà Hương Trần, người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói.
Nếu không có chương trình này thì không biết làm sao ạ. À. Dạ, nhất là tôi sống cùng mình nữa. Cái sự nấu nướng đó nó rất là khó khăn. À. Dạ.
Chương trình bữa ăn tới tận nhà cho người già neo đơn và người khuyết tật đã được quận Fairfax triển khai trong hơn 10 năm qua, đảm bảo cuộc sống và đem lại niềm vui cho hàng nghìn trường hợp cá nhân khó khăn trên địa bàn quận. Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều tình nguyện viên trẻ gốc Việt bởi họ ý thức được rằng đây là một hoạt động thiện nguyện thật sự có ý nghĩa. Tuy vậy, chương trình nhiều ý nghĩa này hiện đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt với những chính sách xã hội mới đang sắp được thực hiện trên toàn nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn.
Những cửa hàng như vậy ở Sài Gòn được gọi là cửa hàng tiện lợi. Các chuyên gia tiếp thị nói rằng đây là một phân nhánh trong thị trường bán lẻ tại các đô thị, được đánh giá là hấp dẫn với sự cạnh tranh của nhiều tên tuổi bán lẻ cả trong lẫn ngoài nước, đang nhắm tới nhóm các khách hàng ở độ tuổi thanh niên. Cô gái trẻ Vân Lam nói với VOA rằng cửa hàng tiện lợi có mặt ở Sài Gòn là chuyện đương nhiên.
Mình thấy cửa hàng tiện lợi thì là một trong những cái bước phát triển của thành phố của mình. Tại vì cái hệ thống cửa hàng tiện lợi thì sẽ cung cấp cho cái người dân thì họ sẽ đến mua hàng được tiện lợi hơn. Có nhiều vật dụng như một cái cửa hàng bách hóa vậy thì mình không cần phải đi nhiều nơi. Thức ăn trong cửa hàng tiện lợi thì cũng đa dạng và phong phú. Mình có thể có một bữa trưa ngon mà không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cửa hàng tiện lợi cũng có một số cái bất cập. Thứ nhất là do cái ý thức của người dân của mình thì nó chưa có được phát triển, cho nên là họ lợi dụng cửa hàng tiện lợi để làm nơi tụ tập ăn nhậu, hút hút lá và đánh bài bạc. Thứ hai nữa là người ta có thể lợi dụng ở chỗ đó để mà ngủ trưa, nghỉ trưa, thì mình nghĩ đây không phải là một vấn đề xấu. Tuy nhiên nó làm mất đi cái hình ảnh văn minh nơi công cộng của bên người dân của mình.
Bên cạnh những hình ảnh chưa đẹp ấy của người dân, thì với sinh viên như chị Duyên, các cửa hàng này tiện lợi lắm.
Đây thì mở cửa 24 giờ nên là cái em thấy là nó rất là tiện nghi đối với tất cả mọi người, không riêng gì sinh viên chúng em, cũng có thể là những người dân ở đây người ta thiếu thốn một ít vật dụng thì người ta ra người ta có thể mua liền, đỡ hơn là đi ra mấy cái siêu thị nó xa hơn, mất thời gian.
Tiệm tạp hóa hay siêu thị thì sau 21 giờ là đóng cửa. Các cửa hàng tiện lợi như thế này thì mở thâu đêm. Những người lao động làm việc theo ca kíp hay sinh viên đi sớm về muộn là những khách hàng trung thành của các cửa hàng tiện lợi. Với sự tham gia của nhiều tên tuổi nước ngoài trong ngành bán lẻ tại Việt Nam, đến nay gần như ở Sài Gòn đã trở lại là một đô thị không ngủ. Chị Duyên và cô học trò Bảo Hân chia sẻ.
Nhất là với sinh viên thì có mấy bạn làm thêm buổi tối không có thời gian ăn uống thì có thể ra đây mua mấy cái thức ăn nhanh như là sandwich hoặc là cơm nấm. Ở đây thì người ta có dịch vụ hâm nóng thì cái đó thì cũng giúp tụi em có một bữa ăn nhanh tiện lợi để tiết kiệm được thời gian để học tập và làm việc nhiều hơn.
Thấy nó bán đồ ăn thì nó đa dạng ở ngoài với lại bán giá cũng ổn. Thấy cũng vậy. Tới nó không có chênh lệch nhưng mà ở đây nó bán thì đúng giá hơn. Mấy bạn học sinh mà vô đây mua đồ ăn thì có vẻ là hợp.
Dĩ nhiên, chuyện giá cả phù hợp là tính luôn cho cung cách phục vụ, cho không gian mua bán. Chị Vân Lam nói rằng giá cả ấy là chấp nhận.
Về giá cả thì đương nhiên là ở trong cái cửa hàng tiện lợi thì nó sẽ mắc hơn so với ở ngoài chợ và ở các cái siêu thị. Thường thì cái mức giá chênh lệch nó sẽ từ 2 đến 3 ngàn, nhưng mình thấy cái việc chênh lệch này là hết sức phù hợp, bởi vì là mình vô trong đó thì mình đã ngồi ở quán người ta rồi, xong rồi còn được phục vụ máy lạnh, và mình khi mà mình nấu mì ở đó thì người ta đã cung cấp sẵn nước sôi, thì mình nghĩ đây là cái việc cái chênh lệch giá cả này là phù hợp. Theo suy nghĩ của mình á, thì đối với mức sống của người dân thành phố á, thì cái việc mà những cửa hàng tiện lợi xuất hiện nó cạnh tranh với các cửa hàng tạp hóa và chợ buôn bán thông thường là điều tất yếu. Đặc biệt là nó có tác động rất là lớn đối với cái mức tiêu dùng của giới trẻ. Nhưng mà đối với những cái người mà trung niên hoặc là lớn tuổi một chút thì người ta vẫn thích đi các cửa hàng truyền thống. Và cái việc cạnh tranh này mình nghĩ nó sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới còn lâu dài nữa. Còn đối với cái đó là khi mà cửa hàng tiện lợi xuất hiện ở thành phố, còn đối với các vùng nông thôn hoặc là các vùng tỉnh thành á, thì mình nghĩ cửa hàng tiện lợi không thể cạnh tranh được với các cái chợ truyền thống, bởi vì chợ và cửa hàng tạp hóa truyền thống, bởi vì ở chỗ đó thì người ta có thể mua và cái văn hóa bán hàng của những cái vùng đó thì nó khác so với cái mức tiêu dùng của thành phố mình.
Hệ thống các cửa hàng tiện lợi mới phát triển và kinh doanh thành công tại Hà Nội và Sài Gòn. Các vùng miền còn lại nhịp sống chỉ trộn rộn theo 8 giờ hành chánh, nên kiểu bán lẻ thế này khó thể tìm khách hàng. Và tuy dân số Việt Nam được đánh giá là già đi, nhưng các nhà bán lẻ tin rằng thị phần mà họ nhắm đến ở giới trẻ vẫn là một dư địa còn rộng lắm.
Các hội đồng hương ái hữu người Việt ở Mỹ là nhan đề bài viết của nhà báo Quy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tính từ Quảng Trị đến Cà Mau, đất miền Nam trước năm 1975 gồm hơn 33 tỉnh. Ngày nay, lưu lạc xứ người có đủ 33 hội ái hữu đồng hương, không những chỉ những hội đồng hương mang tên Thừa Thiên, Bạc Liêu, mà còn những hội đồng hương của các địa phương nhỏ hơn như đồng hương Bến Đá, Vũng Tàu hay Vĩ Dạ, Huế. Về các hội ái hữu, tại miền Nam có hàng trăm trường trung học và trường chuyên nghiệp. Mỗi trường đều có lập nên một hội ái hữu như Hội ái hữu trường trung học Duy Tân, Phan Rang, Hội ái hữu trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, Hội ái hữu trung học Phan Thanh Giảng, Cần Thơ. Ở mỗi tỉnh lại có hội ái hữu liên trường như Liên trường Trung học Miền Nam, Liên trường Quảng Nam, Đà Nẵng, Liên trường Quy Nhơn, Bình Định. Về các ngành chuyên môn, chúng ta thấy có hội ái hữu trường Sư phạm Quy Nhơn, Hội ái hữu trường Nữ Hồ sinh Quốc gia, Hội ái hữu quốc gia hành chánh. Còn có những nhóm được lập nên quy tụ nhiều thành viên như nhóm Phượng Vĩ ở Houston dành cho các cựu nữ sinh đồng khánh trên toàn nước Mỹ, nhóm Bến Cũ của cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Trong tầm vóc rộng lớn hơn có các tổ chức như là Y Dược, Ái hữu Công Chánh, thường có những đại hội thế giới hàng năm tổ chức ở những quốc gia khác nhau.
Về phía các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta thấy có các cuộc gặp gỡ họp mặt của các đại đơn vị, các quân binh chủng cho đến các tiểu khu. Các binh chủng thấy có gia đình mũ đỏ, Hội Ái hữu Thủy quân Lục chiến, Gia đình 81 Biệt kích dù, Hội Biệt động quân, Hội Ái hữu Hải quân, Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tất cả các hội đoàn dân sự hay quân sự thường tổ chức các dịp gặp gỡ hàng năm dành cho hội viên sinh sống trên đất nước Mỹ hay các dịp hội ngộ thế giới. Các hội đoàn ái hữu địa phương theo thường lệ mỗi năm đều có tổ chức các buổi tất niên hay tân niên. Và vào mùa hè với những buổi sinh hoạt ngoài trời dưới dạng picnic với những diễn mục ca hát hay tranh giải thể thao, trò chơi có sự tham gia đông đủ của các em nhỏ, cháu nội, cháu ngoại của các hội viên. Mỗi năm cộng đồng người Việt tị nạn ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ đều có tổ chức các buổi diễu hành, các hội chợ văn hóa, có các cuộc thi như Hoa hậu áo dài, thi nấu ăn, ca hát, thi vẽ. Cộng đồng người Mỹ càng lớn mạnh càng thể hiện tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng bào khó khăn hay bị tai ương trong nước. Trong 15 năm qua, đã có 11 lần, hải ngoại tổ chức những buổi ca nhạc gây quỹ, đại nhạc hội cảm ơn anh, người thương binh Việt Nam Cộng hòa, để giúp những người lính bị thương tật trước năm 1975. Mỗi lần đều quyên được số tiền xấp xỉ 1 triệu đô la, hay chương trình gây quỹ Thương về miền Trung do đài truyền hình SBTN tổ chức để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lụt và nhân tai Formosa đã thu được gần 620.000 đô la. Với danh nghĩa là hội tương trợ ái hữu nhưng nhiều hội đã tổ chức các chương trình từ thiện như hội Ái hữu Ninh Thuận, hội Liên trường Việt Nam, hội Quảng Nam Đà Nẵng dành cho thương binh.
Không những chỉ cứu giúp đồng bào trong nước, rất nhiều hội đoàn đã kêu gọi tình thương cho những nạn nhân thiên tai trên thế giới sau các trận bão Katrina, sóng thần tsunami, bão lụt Philippines. Hàng trăm hội đoàn được lập ra với mục đích từ thiện mà có thể chúng tôi không có khả năng kể hết, như hội HO, Cứu trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, Hội bạn người cùi, Help the Poor, Help the Hungry, VN Help, Ngọc Trong Đá, Quỹ từ thiện Teresa, Quỹ Việt Mỹ, Hội Trái tim Bác Ái, Hội SAP Việt Nam, Voice, New Hope for Disadvantaged Children. Có hai điều gần như là một thông lệ, nếu không nói là nguyên tắc, là mỗi lúc các hội đoàn ái hữu hội họp hay gặp gỡ, dù là một tổ chức dân sự hay quân đội, đều luôn luôn mở đầu bằng một nghi thức khai mạc với các tiết mục chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, hát quốc ca Việt Mỹ. Sau đó là phần truy điệu những người đã khuất, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người chết trong lao tù Cộng sản, những người chạy trốn Cộng sản đã bỏ thân trên đường vượt biển. Điều này chứng tỏ cộng đồng người Việt ở hải ngoại và ở nước Mỹ có tổng số một nửa người Việt có mặt trên thế giới, luôn trung thành với căn cước tị nạn Cộng sản của mình. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ được xem như là lá cờ Việt Nam chính thống và biểu tượng cho cộng đồng người Việt ở Mỹ. Lá cờ này cũng đã luôn luôn có mặt, tung bay trong các dịp hội họp, lễ Tết, hội hè, diễn hành, hội chợ. Và lẽ đương nhiên cộng đồng lớn lao của người Việt Nam tại Mỹ không chấp nhận chế độ Cộng sản và những hoạt động của chế độ này trong cộng đồng của họ.
Mặt khác, sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Mỹ luôn luôn gắn bó với văn hóa truyền thống Việt Nam như là tổ chức tế lễ tổ tiên, chúc thọ các vị cao niên, khuyến khích việc mặc quốc phục, vinh danh học vấn của các thế hệ nối tiếp bằng cách trao các phần thưởng cho những học sinh ưu tú trong cộng đồng. Người Việt tự do ở Mỹ không những là chỗ dựa tình thương cho nghèo đói, bệnh tật ở quê nhà, mà là hậu phương vững mạnh cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước. Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã tham gia biểu tình chống Formosa, thắp nến cầu nguyện cho chùa Liên Trì, cầu nguyện cho những người yêu nước tranh đấu bị giam cầm, khủng bố. Cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng đã biểu tình tại các tòa đại sứ Trung Cộng về những thái độ ngang ngược lấn chiếm biển đất Việt Nam. Với quan điểm vùi dập dưới mắt của người thắng trận, những người đã bỏ nước ra đi đều là những người chạy theo đế quốc để hưởng bơ thừa sữa cặn. Nhưng chính tập thể người Việt này, chỉ tính tại Hoa Kỳ này, đã gửi về cho Việt Nam số tiền 7 tỷ rưỡi đô la mỗi năm, với mục đích là giúp người thân đang gặp khó khăn hay nghèo đói ở quê nhà. Điều này, dù trong và ngoài nước có thể khác nhau chính kiến, gần như cộng đồng người Việt ở Mỹ đã vô tình yểm trợ một mức tài chánh lớn, đỡ đần cho những khó khăn của chính phủ khác chính kiến với người Việt tị nạn. Mặt khác, những tổ chức từ thiện ở Mỹ cũng đã đóng góp phần nào cho những khó khăn trong nước.
Cộng đồng người Việt trên đất Mỹ trưởng thành từ 42 năm, có hàng nghìn chuyên viên cao cấp và tay thợ chuyên môn, cũng như có khối tài sản lớn có thể đang tìm cơ hội đầu tư hay tham gia giúp nước. Nhưng thực tế hiện nay, người Việt tại hải ngoại nói chung và người Việt trên đất Mỹ nói riêng không có lòng tin vào chính sách và cung cách làm ăn của nhà nước Cộng sản hiện nay. Trái lại, đảng Cộng sản cũng mang lòng ngờ vực đối với những người Việt đang sống xa đất nước, dù có tài năng tài sản nhưng thiếu lòng trung thành với đảng, vì nguyên tắc cố hữu đảng vẫn xem hồng hơn chuyên. Những tổ chức như Hội Việt Kiều Yêu Nước, đón tiếp Việt kiều về thăm quê hương chẳng qua là những chính sách mị dân rẻ tiền. Cuối cùng thì thực tế khối người Việt tại Mỹ như là một khối quốc gia trôi dạt hay một thực thể riêng biệt, càng ngày càng xa cách với đời sống, ngôn ngữ và nếp suy nghĩ của những người đã bị Cộng sản cai trị trong suốt 42 năm nay. Một số người trong nước can đảm đứng lên vì tiếng nói lương tri, lập trường dân tộc, đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị nghiền nát hay bị gông cùm trong ngục tối. Nhìn về tương lai của nước Việt, những người trong nước thực sự đang kỳ vọng vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Do đó, cộng đồng người Việt chúng ta cần đoàn kết và trung kiên theo đuổi mục tiêu giành tự do, dân chủ và quyền làm người cho đồng bào chúng ta.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân được đài VOA loan tải nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
And Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.